chiều mùa đông lạnh như cắt, một cụ già ngồi như bị trời trồng bên cạnh một dòng sông. Cụ muốn lội qua dòng sông để về nhà, nhưng nước vừa lạnh lại vừa chảy xiết. Cụ hy vọng có một người nào đó cưỡi ngựa lội vào dòng sông để đi nhờ. Nhưng một người đi qua, rồi nhiều người cũng đi qua. Vó ngựa khua dòng nước khiến cụ già càng bồn chồn lo lắng. Nhưng lạ thay, cụ già đưa mắt quan sát những người cưỡi ngựa qua dòng sông mà không hề mở miệng nhờ vả một người nào. Cuối cùng, cụ bật dậy như một cái máy và ngỏ lời nhờ vả người cuối cùng trong đoàn người cưỡi ngựa qua sông. Người kỵ mã vui vẻ vực cụ già lên ngựa và đưa qua sông. Không những đưa cụ già qua sông, người kỵ mã còn giúp cụ về đến nhà. Khi gần đến túp lều tranh nơi cụ già cư ngụ, người kỵ mã thắc mắc: "Thưa cụ, tôi nhận thấy rằng trước khi tôi đến bờ sông thì đã có nhiều người khác cũng đi ngựa qua sông. Tôi thắc mắc tại sao cụ đã không mở miệng nhờ vả những người ấy, mà phải đợi cho đến người cuối cùng là tôi. Giả như tôi từ chối, thì cụ phải chờ cho đến lúc nào giữa một đêm khuya giá lạnh như thế này." Vừa xuống ngựa, vừa đưa mắt nhìn người ân nhân với tất cả triều mến và biết ơn, cụ già giải thích như sau: "Tôi rất thường có mặt tại bờ sông này. Tôi chỉ nhờ vả những người mà tôi biết chắc là tốt bụng." Cụ già nói tiếp: "Tôi đã nhìn vào mắt của những người đi trước ông, và tôi nhận ra tức khắc, họ không hề có chút quan tâm đối với hoàn cảnh của tôi. Nhờ vả những người như thế chỉ là điều vô ích. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của ông, tôi đã thấy hiện lên tức khắc sự tử tế và lòng cảm thông. Tôi biết chắc rằng đây là dịp để ông thể hiện lòng tốt và giúp đỡ tôi." Người kỵ mã tỏ ra rất xúc động trước những lời chân thật của cụ già. Ông nói: "Tôi vô cùng biết ơn về những gì cụ vừa nói. Ước gì tôi không bao giờ bận bịu đến độ không thể thể hiện sự tử tế và lòng cảm thông bằng cách giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ." Nói xong, người kỵ mã quay ngựa rồi trực chỉ tòa Bạch Ốc, bởi vì ông chính là Thomas Jefferson, vị tổng thống Mỹ vào thế kỷ thứ 18, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1776. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: "Lòng đầy thì miệng mới nói ra. Có đầy trong lòng thì mới ứa tràn ra bên ngoài." Người chỉ chất chứa hận thù trong lòng thì chắc chắn sẽ chỉ nói ra những lời hận thù. Kẻ chỉ nuôi dưỡng tham lam bất chánh, ắt cũng chỉ có những lời nói và hành động bất chánh. Và những lời nói dâm ô cũng chỉ có thể phát xuất từ một tâm hồn vẩn đục mà thôi. Chúa Giêsu đã cư xử bằng tất cả cảm thông, tha thứ, yêu thương, là bởi vì Ngài là đứng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sự tử tế, tâm tình khoan dung luôn được thể hiện qua cử chỉ và lời nói của Ngài. Bất cứ ai gặp Ngài cũng đều cảm nhận được ánh mắt từ bi nhân hậu ấy. Từ những người môn đệ đầu tiên gặp gỡ Ngài đi dọc theo biển hồ Galilea, cho đến người thu thuế tên là Matthew, viên thủ lĩnh tên là Gia-kêu, người đàn bà phạm tội ngoại tình, thánh Phêrô sau khi chối Thầy, và nhất là người bị đóng đinh bên hữu Ngài. Tất cả đều đã hơn một lần bắt gặp ánh mắt toát lên sự tử tế, lòng cảm thông, tình nhân hậu nơi Chúa Giêsu. Ánh mắt của Chúa Giêsu chỉ có thể toát lên những tình cảm ấy là bởi vì chính Ngài là tình yêu nhập thể. Con người Giêsu luôn chứa đầy tình yêu của Thiên Chúa, cho nên chỉ có thể toát ra những tâm tình ấy mà thôi. Khi tâm hồn con người được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa, thì cử chỉ và ánh mắt của người đó không thể không toát ra tâm tình từ bi, nhân hậu, cảm thông, yêu thương và tha thứ. Lý tưởng và cuộc sống của người Tín hữu Kitô là gì nếu không phải là được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa? Thánh Phaolô, người đã khẳng định: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi", luôn khuyên nhủ chúng ta: anh em hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu cho đến khi nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ của tội lỗi để mặc lấy những tâm tình của chính Chúa. Ngõ hầu qua cử chỉ, lời nói và việc làm, những người xung quanh có thể nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.